câu chuyện của một cô tiên giáng trần, thuật lại câu chuyện của Đây Lầm. Câu chuyện của Đây Lầm trăm không mà có, thiên do cũng em. À, thì nghe là từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian, lờ đờ lững đững từ giới này tới giới kia, lăn hạ giáng xuống trần, rồi đem sự sáng suốt của mình phục vụ từ nơi này tới nơi kia nơi nọ, rồi lâm vào cái cảnh thế gian, lâm vào trong thế gian như là ở trong cái thể xác luân hồi. Lúc đó cô không biết nói gì hơn, dòm trăng xem trời và thở than rằng ai có thể biết được tôi, ai có thể biết được sự đau khổ vô cùng của tôi để giáng hạ trần miền và giáng hạ thế gian để học hỏi. Nhưng mà giờ tôi học hỏi gì đây? Cô dòm xuống thì thấy rõ việc này, việc kia, việc nọ. Nhưng mà bồi bổn nhiều việc, không có việc nào xong cái việc nào. Mục đích nào cũng đến mục đích nào. Tại sao chúng ta là có phận tiên không hưởng, không làm để chúng giáng sanh thế gian để lãnh cái chuyện cảnh khổ cực, mà không rõ Đây Lầm ở đâu? Muốn tìm rõ cái Đây Lầm thì phải hạ giáng chút nữa. Vì sự tìm hiểu đó mà cứ đầy sự sáng suốt mà để đi tìm hiểu xuống, thành ra bị lôi cuốn mãi. Thì đối diện giữa người trần gian và trần gian, tới cái lúc đau khổ vầy xéo cũng chẳng biết tại sao tôi đau khổ. Trong lúc tôi yêu thương không biết tại sao tôi yêu thương, mà trong lúc tôi hưởng lạc không biết cái nguyên lý của hưởng lạc do đâu đem đến cho tôi. Thành là cũng lẩn đẩn lờ đờ, cũng như đang tuy sống ở trong thể xác con người cũng như là sống ở không trung, cứ bơ phờ ngày đêm mà để cầu mong sự tiến hóa và tìm hiểu lên mình. Thì cái câu chuyện Đây Lầm bây giờ làm sao đây? Nhờ cái gì mà để đo lường Đây Lầm của mình? Nhờ nghịch cảnh. Chuyện người thế gian quá ngu muội, vì Thượng Đế phải làm gì để giáo dục nó, cho nên Thượng Đế mới cho nghịch cảnh để giáo dục nó. Cho cảnh có chồng, có con, có thuận, có nghịch, rồi để nó đo lường cái lương tâm nó, rồi nó thấy sự sáng suốt của nó có thực chất hay là không, thấy rõ sự sáng suốt của chính nó không, những nghịch cảnh đưa đến cho nó, sự yêu thương đổ vỡ của thế gian cũng có, và sự yêu thương sâu đậm trong giây phút thiêng liêng cũng có. Rồi nó từ từ mới đo, đo từ đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, để tìm hiểu cái nguyên lai của chính nó. Nó mới thấy rõ rằng cũng chưa đến đâu, bây giờ phải làm thế nào để dũng tiến hay là tạm dừng nơi đây. Cho nên trong một thời gian nó cố chấp, nó thấy phải tạm dừng, nó thấy cái gì nó cũng phải dứt khoát, mà nó dừng lại bị sự kích động. Mà sau cái kích động đó nó lại đây học hỏi, học hỏi thêm, rồi kích động, cứ học hỏi kích động từ ngoại cảnh cho nội thức cho nó, của nó đều là thấy rằng tất cả là bài học. Từ sớm mơ cho đến chiều, một đêm ngủ tới sáng rồi cũng là bài học, chứ chưa có hoàn tất và chưa có trả bài. Cho nên nó mượn tất cả những sự va view của ngoại cảnh để đánh thức nội tâm của nó, rồi nhiều khi sự mong muốn của nó quá cực độ, thấy nó bơ vơ để đi trước hơn mọi người. Nhưng mà rốt cuộc vì cái sự gấp rút ham muốn của nó lại lùi trở lại mà không hay. Thành ra nó bị bơ vơ mãi mãi trong cái thần thức của nó. Cho nên cô tiên nó không biết tính sao bây giờ. mình cũng có quyền năng, mình cũng hiểu biết được mọi sự việc, mình cũng biết xem xét trời trắng. Mà tại sao cái gì mình cũng thấu đáo không nổi, mình cứ bơ phờ tại thế, chừng nào mới đạt thật? Lúc đó cô mới nhìn ánh trăng, cô thấy sự sáng chiếu dịu từ không trung chuyển giải trong nội tâm cô. Cô ngồi trong giữa đêm trăng, trăng rằm tươi đẹp được chiếu qua cái nội thức. Cô thấy như tôi được toàn, cơ tạng tôi được thanh lọc sáng suốt như thế này, quy bao biết là bao nhiêu. Bây giờ làm thế nào để tôi hòa đồng sáng suốt? Cô hằng ngã đang chiêu diệu, hằng ngã đang kêu gọi mọi người, hằng ngã đang đánh thức tâm linh của chính tôi. Vậy ai là tri kỷ, ai là thấu đáo tôi? Phải là sự sáng suốt mới thấy đau đôi đây lòng của tôi không? Thì bây giờ làm sao để tôi hiểu được đây lòng của tôi? Những câu chuyện, những mẫu chuyện hàng ngày nó xuất hiện trong nội tâm, nội thức của tôi ngăn cản không được. Thế gian kêu là tánh, làm cho tôi phải đau khổ. Tôi cho đó là nghịch, tôi thấy bực bội. Tôi cho đó là đau buồn, tôi phải sơ lý. Hỏi cho những cái cảnh đó là cảnh gì? Tôi phải do tôi tạo ra không? Trong đó, trong một giây phút thức tâm dưới ánh trăng, thì lúc đó cô ấy thấy rằng ta phải hòa đồng. Ta phải hòa đồng với sự thanh nhẹ siêu diệu kia, chúng ta mới có được siêu diệu. Nếu chúng ta không hòa tan trong sự siêu diệu hằng hữu hiện tại, thì chúng ta mất tất cả những sự siêu diệu của tâm linh. Thì hiển nhiên chúng ta sẽ đạt sự đau khổ, chứ không có kết quả thanh nhẹ. Cho nên phải quên thế sự, quên những sự gò bó, quên những sự bắt buộc, tâm thức sáng suốt. Mà muốn quên cái đó phải làm thế nào? Vì đời nó đã va víu rồi, phải tha thứ. Trong cái tha thứ sáng suốt mới kêu buông bỏ, từ biệt và chiêu độ cho lục đạo. Cho nên tâm linh cứ hướng thượng mãi mãi. Bây giờ con người mang thể xác lấy cái gì để làm cái chủ điểm để khai triển lộ điểm đó? Chỉ có trung tâm bộ đạo. Biết bây giờ có trăng chiếu thì có sự sáng, một chút nó trăng lu lấy ai chiếu? Ta phải tự chiếu, ta phải tìm trăng, ta phải chịu ánh sáng thanh nhẹ, thay vì ánh sáng thanh nhẹ để tìm chúng ta. Cho nên trong cái tâm thức nghĩ ra phải vun bồi sự sáng suốt đó mà để tiến tới vô cùng. Cho nên lúc đó người phần hồn trong đẹp của một cô tiên đó hương thượng trở về. Trong một giây phút thiêng liêng, người cả mây thấy nhắm mắt và xuất thần thì tới nơi siêu hiểm. Quê xưa trong cổ cảnh thương yêu của bề trên đã có, mà chính chúng ta đã sống trong cái cảnh bằng lại tiên cảnh bất diệt tươi đẹp. Cây cỏ có âm thanh, cây cỏ biết đàm đạo, biết chuyển qua nhân tình thì tới được sáng suốt và dẫn tiên tâm linh. Tại sao chúng ta còn ngu muội, dòm núi khen núi, dòm trắng khen trắng mà không biết đào tạo những cái gì sẵn có của chính chúng ta để hòa đồng với các giới? Cho nên chúng ta bị đọa xuống thế gian mấy nghìn năm mà không biết. Bây giờ trong giây phút thiêng liêng này thức giác, ta không còn ở cảnh trần và ta đã có bằng lái thiên cảnh, vui tươi với mọi người, đều trong tâm thức sáng suốt, xây chuyển tâm linh của mọi người bằng thanh điển, thì quy gia vô cùng muốn ở lại đây và không trở về thế xác. Nhưng mà trong giây phút này rồi phải trở lại. Lúc nhập xác thấy rằng nặng nề, thấy mọi việc phải giải quyết, mọi việc đều do ta tạo ra, ta gây rối cho ta, làm cho bẩn nhơ, làm cho động loạn, làm cho mất trật tự. Trở lại cái nguyện sửa lại, làm sao có cảnh tươi đẹp như cảnh bẩn lại. Nguyện trở lại trung thiên để thấy những cái cảnh trật tự, từ nhà cửa, hành động con người đều là cao quý và tươi đẹp. Thì những sự bề bộn tại thế gian này có thể xây dựng được không? Chúng ta đã xuống đây đem sự sáng suốt phục vụ mà chưa chịu phục vụ. Cho nên những sự đổ vỡ nó xảy ra trong nội tâm, nó rạn nứt đáy lòng của chúng ta và thấy chúng ta bơ vơ. Vậy bơ vơ là gì? Bơ vơ là thiếu trọng tâm. Cho nên giữ lấy trọng tâm mà tu tâm dưỡng tâm, thì lúc đó mới thấy rõ rằng ta không phải người tại thế, và ta chỉ có nhiệm vụ xuống đây lập lại trật tự cho quả địa cầu. Nhưng hậu chúng ta quy nguyên và quy siêu trong phủ, mỗi người đều có một nhiệm vụ thực hiện tình thương và đạo đức là trật tự và thanh tịnh. Cho nên thức tâm chữ đó mà tu, rồi một ngày nào đó phật thiên liên phần hồn của cô tiên được giao du bằng lại tiên cảnh, bất cứ giờ phút nào cũng được tiên giải, cũng được đi lên, không bận biểu những chuyện tại thế. Thì thấy âm ra âm, bà ra bà, mọi người phải giữ lấy trật tự để mà tiên trong niềm tin sẵn có và vun bồi sự sáng suốt của chính mình để xây dựng cái vô cùng bất diệt, cứu cánh của mọi tâm linh. Cho nên những gương lòng của chư Phật chư tiên mà chúng ta đã tương ngộ trong ở bằng lại đều là thanh nhẹ. Bây giờ chúng ta nhập xác trở lại trong cái thể xác nặng trược này, chúng ta phải mau mau thức tâm để giải quyết, để thanh lập trong cái phương pháp khư trực lưu sanh lưu thanh. Nhưng họ mới đạt được cái cơ duyên tốt đẹp đời đời bất diệt của cái nơi quê xưa chống cự, mà từ chúng ta đã từ biệt Thượng Đế xuống thế gian làm nhiệm vụ, mà vì chậm trễ, vì không chấp nhận, vì không thấy rõ trách nhiệm, cho nên công chuyện chúng ta không hoàn tất được. Cho nên cường quyết giữ vững lập trường để đặt niềm tin trở về với nguồn cội đời đời bất diệt. Thì lúc đó cô tiên mới được quy nguyên và thấy rõ một hành trình từ trong tâm thức thanh cao giang hạ xuống trần trược học hỏi để thăng hoa tới vô cùng bất diệt. Lúc đó cô mới vững tin rằng Thượng Đế là cô sẽ hòa tan trong tình thương của Ngài và để sống đời đời bất diệt, cứu độ chúng sanh. Câu chuyện của Đại Lộc đến đây xin tạm Nam Mô A Di Đà Phật.
Một buổi bình minh lại đến trong tâm thức. Hôm nay là ngày thứ bảy, mọi người đều rảnh rỗi. Sau những cơn vất vả của hàng tuần vì sinh hoạt, cô tiên ngồi thức giấc xem cảnh bình minh, vạn vật đều trầm lặng, chuyển theo thời tiết tốt đẹp. Nhớ cảnh quá khứ, hưởng không khí thanh nhẹ hiện tại của trời đất đã ban cho trong nội thức. Cô ngồi tìm hiểu chiều sâu của cảnh thức tâm đã qua, tìm hiểu sự sáng suốt của mặt trăng, tìm hiểu mọi sự di động của nội tâm, mà đã tìm lại cái chỗ an bình của trong nội thức. Cô trầm lặng một hồi, xét cái gánh nặng tại thế. Đã ra làm người vì sự ngu muội ngày nay tạo ra một gánh nặng trầm trực hai vai, tâm hồn bất ổn. Ai biết cho ta? Chỉ có mẹ tình thương mới thấu đáo được. Mẹ tình thương mới gánh vác, đồng gánh vác với ta trong những cơn hỗn loạn. Mẹ tình thương mới đem cho ta đến chỗ bờ bên giác, gương lành đó phải giữ và phải bảo vệ để học hỏi cho thức và thấy rõ tình thương sẵn có của chính mình cũng bao la mà chưa biết sử dụng.